This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình talk show cùng với luật sư Michael Cao, phụ trách về vấn đề di trú và nhập tịch. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng, Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, hôm nay luật sư có khỏe không ạ?
Dạ, Michael mấy hôm nay bận rộn quá anh Thanh Hùng. Dạ, nhưng mà khỏe, rất là cảm ơn anh.
Dạ vâng, cũng vắng một thời gian chúng ta chưa có gặp nhau hả luật sư?
Dạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì luật sư là chuyên về di trú hàng đầu hiện nay của tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ đại học ở Texas, Hoa Kỳ vào năm 1998 và ông vinh dự là thành viên tích cực trong cái hội luật gia di trú ở tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là luật sư Michael Cao cũng đã có hơn 15 năm qua và đã giúp rất nhiều cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo diện như là hôn phu, hôn thê, hoặc là ba mẹ bảo lãnh con, hoặc là con cái bảo lãnh cha mẹ, v.v. Thưa quý thính giả, thì để cùng tham gia chương trình hôm nay vẫn là số điện thoại quen thuộc. Quý thính giả có thể gọi vào để chúng ta có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về di trú, nhập tịch. Thì xin quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, hôm nay thì ngoài cái trong thời gian qua luật sư và đi có một công việc như vậy thì có những cái gì mới không luật sư ha?
Dạ vâng, anh Hùng là để cho Michael xin 2-3 phút thôi nha để trình bày cái visa bulletin tháng 10.
Dạ vâng.
Nói chung là cái thông tin này ra là từ tuần vừa rồi là okay, so đây là cái visa bulletin mới nhất, visa bulletin của tháng 10. Chính nhất là diện F1. F1 là bà má quốc tịch và là với con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 15 tháng 1, 2013. F3 là bà má quốc tịch và lãnh vợ con có gia đình, người ta giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2007. F4 là anh chị em là quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, người ta đang giải quyết tới những hồ sơ nộp 22 tháng 11 năm 2006 thì đang phỏng vấn, đó là 22 tháng 11 2006. Và cuối cùng là F2A và 2B. F2A là thể sinh và lãnh vợ chồng hoặc là thể sinh và lãnh với con dưới 21. Hiện tại là current nghĩa là đi tới đâu giải quyết tới đó, không cần chờ đợi theo cái thông tin visa bulletin. Current là đi tới đâu giải quyết tới đó, cho diện F2A rất là tốt. Và cuối cùng là F2B, thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có ý định, rất là lẹ, người ta đang giải quyết tới 1 tháng 6 2014. Nói chung là 5 năm mấy tháng thì diện F2B rất là tốt, đó là thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Hùng và anh Di Tuyền.
Dạ vâng, cái thông tin vừa rồi của luật sư đưa ra và nó là hết sức là hấp dẫn và nhiều người rất là hỏi về vấn đề này, hay chính xác hơn là thắc mắc. Vâng, ngay bây giờ thì xin phép luật sư cho Thanh Hùng và Như Tuyền mời một vị thính giả đầu tiên nhé.
Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Chào chị, em là Hoa ở Garland á. Em có một câu hỏi muốn hỏi luật sư Cao á, là em có nộp đơn bảo lãnh dùng cho ba em. Ba em đứng ra bảo lãnh cho đứa em ở Việt Nam. Mà hồi tháng 6, 2018 vừa rồi, thì bây giờ là đến tháng 9, 2019, thì em mới vừa rồi này em có nhận được cái lá đơn I-797 nói là đứa em của em nó được chấp thuận là dưới 21 tuổi, coi như là độc thân dưới 21 tuổi á. Vậy thì bây giờ em cần phải làm những gì hay là còn đợi bao nhiêu lâu nữa hả?
Ủa, nhưng mà ai bảo lãnh cho ai vậy chị? Chị
dạ, bảo lãnh cho đứa em. Em đứng ra bảo lãnh cho đứa em. Okay. Em ở Việt Nam.
Ok, ba là có thẻ xanh.
Dạ, ba có thẻ xanh.
Ok, so ba thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi thì là nó diện F2A. F2A là current, nghĩa là đi tới đâu giải quyết tới đó. Nghĩa là hiện tại là mới được chấp thuận. Okay, thì mới chấp thuận thì nó không có chờ đợi, nó đi tiếp luôn. Nghĩa là đi tiếp là nó sẽ chuyển qua bên trung tâm visa. Trong cái giấy chấp thuận của chị nó để là sau khi được chấp thuận thì hồ sơ này sẽ gửi qua bên trung tâm visa, thì ở bên trung tâm visa người ta sẽ tiếp tục giải quyết chị. Tiếp tới thì người ta sẽ yêu cầu chị đóng mấy cái phí, phí visa, phí bảo trợ tài chính, xong rồi sau đó là mình nộp giấy tờ là tiến tới phỏng vấn luôn đó chị, nếu mình nộp đầy đủ thông tin. Dạ.
Dạ, nhưng mà từ hiện giờ là em mới nhận được là giấy I-797, vậy thì em còn đợi khoảng bao nhiêu lâu nữa hả?
Wow, cái chuyện mà nhắm mà chính xác nó khó lắm chị, khó nói lắm. Cái bước tới là bên di trú người ta sẽ báo cho trung tâm visa biết là hồ sơ này được chấp thuận, người ta chuyển qua, nói chung là chuyển qua rồi đó. Người ta chỉ có báo thì bên trung tâm visa là bước tới người ta sẽ liên lạc với mình. Bên NVC đó người ta sẽ liên lạc với mình để đóng cái phí. Còn cái chuyện mà bao lâu, cái đó khó đoán lắm chị ơi. Nếu mà phải đoán á, thì từ giờ tới ngày đi phỏng vấn chắc từ 6 tới 9 tháng đâu đó. Dạ.
Tại vì là thằng em của em á, là từ tháng 10 này nè, bước sang tháng 10 này là nó sẽ có chuyển sang 22 tuổi. Nên là em lo là không biết là nó có được đi theo cái dạng dưới 51 không ăn over lực tư cao.
Ok, so cái này nó rất là quan trọng nha. Cái này nó sẽ yêu cầu là chị phải rất là hiểu luật. Ok, cái luật mà mình nói chuyện là cái luật, nó chắc là chị biết là chưa, luật CSPA, là Child Satisfaction Act. Nó có hai bước lận. Cái bước đầu tiên là mình phải xác nhận cho trung tâm visa thấy là khi visa tới bé dưới 21 tuổi, nó tính theo cái luật CSPA trừ lại cái thời gian chờ đợi. Ok, rất có thể là chị làm cái đó rồi. Ok, bây giờ chị phải làm sao để khóa cái tuổi lại. Ok, tại vì nó có hai bước. Nếu mà chị xác nhận cái tuổi mà không có khóa tuổi lại thì một thời điểm sau nó cứ tiếp tục nó chạy hồi bé 22 tuổi với 23 tuổi, nó quá tuổi luôn, là đợi 4-5 năm. Ok, thì chị phải khóa lại. Khóa lại là điện cái đơn DS-260 hay là đọc cái đơn I-824. Dễ nhất là điện cái đơn DS-260, nhưng mà một lần nữa mà cổ khuyên nó chắc là trong cái giai đoạn này chị phải làm đúng nha. Không làm đúng nó không có khóa tuổi, mà không khóa tuổi là nó quá tuổi. Ok, so... chắc nếu mà chị cần thì chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, chị nhờ người ta giúp khóa cái tuổi lại, tại vì cái phần mà khóa tuổi rất là quan trọng chị.
Còn hiện giờ là tuổi nó chưa có khóa, nó chưa có xác định, tại vì cái I-797 nó gửi cho em á, là nó nói là thằng em của em là nó chấp thuận là dưới 51 tuổi độc thân.
No, nó chỉ nhận là hồi đó mình nộp hồ sơ là bé là dưới 21. Okay,
yeah,
bây
đúng,
giờ là...
thì nó ghi ở trong cái tờ dính là thằng em của em là coi như là nó ghi
yeah.
797.
Nó không có chấp thuận chị. Okay, nó chỉ có để là đây là cái hóa đơn cho diện F2A, là khi mở hồ sơ là ba là có thể sinh con là dưới 21, thì nó để thành là F2A ở trong cái phần mà ở trên mà nằm bên phải đó. Okay. Mình chỉ có biết là F2A là một khi quá tuổi rồi á, mà nếu mà đủ điều kiện, nếu mà từ ngày nộp tới ngày chấp thuận mà trừ lại cái 22 tuổi á, mà dưới 21 chị nên khóa lại, còn nếu mà không được thì chị phải đợi qua 4-5 năm để tại sao mà lấy con trên 21 không gia đình nha.
Vậy là hiện giờ là tuổi nó vẫn còn đang chạy, giờ em phải làm cái đơn để mà khóa tuổi hả anh?
Dạ, tại bây giờ bé là 20
bé là
22 tuổi mấy rồi?
Tại vì nó sinh năm 97 hết thôi.
Dạ, thì nói chung là 21 tuổi mấy, 22 tuổi mấy. Thì cái vấn đề là chị phải khóa cái tuổi lại nếu mà đủ điều kiện. Không biết là có đủ điều kiện để dưới 21 không sau khi trừ lại.
Trừ là làm sao? Em không có hiểu thưa luật sư.
Dạ, yeah, cái luật CSPA là lấy tuổi của đứa bé khi visa tới. Nói chung là giờ visa tới rồi, tại vì F2A nó là current. Nếu mà chị tính theo cái tuổi mà nộp hồ sơ. Ok, trừ lại là ngày nộp tới ngày chấp thuận. Ngày nộp tới ngày chấp thuận là không biết được bao lâu.
Em nộp là tháng 6. Mà bây giờ là tháng 6, em nộp là tháng 6 2018.
Yeah.
Mà bây giờ em nhận được cái I-797 là tháng 9 2019.
Ok, rồi so nói chung là chị được 1 năm 3 tháng. Okay. Chị sẽ trừ lại cái tuổi của đứa bé. Khi visa tới. Visa là nó current từ hồi tháng 6, tháng 7 gì đó của năm nay nè. Là lấy tuổi của đứa bé từ hồi đó trừ lại cái thời gian chờ đợi. Cái này nếu mà chị không biết cách giải quyết á, em nghĩ là chị nên kiếm ai biết cách giải quyết đó chị ơi. Cái này nó quan trọng á, khi mà viết cái lá thư giải thích okay, cho bên trung tâm visa biết là để khóa cái tuổi đứa bé lại để xác nhận đứa bé là nếu mà tính theo cái luật CSPA dưới 21 á, là chị phải làm cho đúng. Dạ.
Dạ. Còn okay. Nếu không cứ để như vậy là khi mà visa nó đến là chắc chắn là nó phải là trên 21 rồi. là sẽ không được hả luật sư?
Là tại bây giờ là nó trên 21 rồi chị, visa mới tới được có, nếu mà phải đoán có 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng à. Mới gần đây nó mới cơ rồi chị.
Rồi chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ vậy thôi ạ. Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều nhé. Hồi nãy thì luật sư Cao có khuyên chị là nên tìm một văn phòng luật di trú nào đó để có thể giúp chị về vấn đề này. Nếu mà chị thấy là cần sự chuyên nghiệp của văn phòng về luật di trú thì cuối chương trình đó, nhờ Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ gửi số điện thoại của luật sư Michael Cao đến cùng quý thính giả. Nếu chị thấy rằng là chị tin tưởng và cần sự hướng dẫn của luật sư thì chị có thể đến nhé. Vâng.
Hay là mình gửi luôn bây giờ luôn Như Tuyền.
Được anh.
Dạ vâng.
Vâng, vậy cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng. Văn phòng 1 ở Asian Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng thứ nhì là chắc mời anh Hùng nhắc dùm luôn nha.
Dạ vâng, văn phòng thứ nhì là ở Cali, Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, thì bây giờ thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Hello, dạ xin mời chị ạ.
Dạ, tôi có lãnh một bằng em á.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên trước đi ạ.
Dạ, Thích Hoàng.
Dạ vâng.
Mình có lãnh bằng em á, tháng 10, 17 tháng 8, 2006, vậy cái hồ sơ nó có gì được chứ.
Nếu dạ chị nói Michael xin lỗi là không có nghe được cái khúc cuối, nếu mà là tháng 8 hay là 6, bây giờ nó qua rồi chị ơi, bây giờ F4 anh chị em là bây giờ nó tới 22 tháng 11 hay là 6 rồi chị.
Vậy thì mình có gửi cái email tới cho tụi bên bên tụi trong tâm visa mà không thấy nó trả lời sư, bao nhiêu mình phải làm sao sư?
Chị có thể là lên mạng hoặc là email hoặc là gọi cái số của trung tâm visa. Nhưng mà đúng rồi đó, hồ sơ chấp thuận rồi chứ hả? Đúng không chị?
Em không thấy. Chị biết hết rồi nha. Chị không biết, chị không biết là đó. Điều có đâu.
Dạ, nếu mà bên di trú nó đã chấp thuận rồi, nó approve rồi thì là yes, là chị nên liên lạc với bên trung tâm visa để bắt đầu cái hồ sơ.
Dạ, mình có gọi bên trung tâm kia, nó đã chấp thuận rồi, thôi giờ gửi hồ sơ bên trung tâm visa. Mà mình có gửi giấy tờ, mình có gửi email bên đó mà mấy tháng nay mình không thấy tụi nó trả lời, nó không biết làm sao.
Nếu mà nó không có hồ sơ, ok, nhiều khi chị phải kiếm cách giải quyết, là tại vì nhiều khi từ hồi đó 2006 ví dụ đi, khi mà chị điền cái đơn hồi đó có đơn đi một hồi nó có 200 giấy à, nhiều khi mình điền lộn cái khúc cái trang thứ nhì mình để là cái hồ sơ này sẽ chuyển diện bên Mỹ ví dụ đó. Thì sau khi sở di trú chấp thuận, nó không có chuyện của trung tâm visa đâu, nó vẫn nằm ở bên di trú. Tại vì mình lỡ điện sai hay gì đó thì chị phải yêu cầu sở di trú chuyển qua bên trung tâm visa. Chị có thể là liên lạc sở di trú gọi cái số 800, coi xem cái hồ sơ còn đó hay nói chuyện qua trung tâm visa. Rồi nếu mà nó bên visa thì mà cũng khuyên đó là chị nên liên lạc lại bên trung tâm visa, tại vì cái hồ sơ này visa nó tới cả hơn lâu rồi chị, 2-3 tháng rồi đó.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, chương trình xin được mời thêm một vị khác à, xin cho biết tên luôn nha. Hello.
Hello.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi ạ, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Trang ạ.
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi là, tại vì em có nghe cái tin ở trên đài á, là bắt đầu từ tháng 10 là những cái người mà đã có thẻ xanh mà nếu như mà về Việt Nam thì cái rủi ro bị thẻ xanh nó nguy hiểm phải không ạ?
No chị, nó đã nguy hiểm từ lâu rồi chị, chứ không phải là bây giờ nữa chị. Cái vấn đề nguy hiểm là nguy hiểm cái gì để Michael nói rõ nha, để cho quý vị khỏi hiểu lầm nhé. Nguy hiểm là nguy hiểm cho những người mà có trong cái quá khứ cái hồ sơ hình sự. Ok, nếu mà có hình sự mà rời khỏi nước Mỹ vô lại thì nó có thể có vấn đề. Đương nhiên là mấy người đã bị trục xuất rồi thì sao mà rời khỏi nước Mỹ được, đúng không? Còn mà nếu mà mình có thẻ xanh bình thường thì không có hình sự, không có vấn đề gì thì đi cái gì vậy bình thường chị.
Còn nếu như mình đang, tại vì em có nghe nói là những người mà xin ví dụ cái đăng ký gì của chính phủ Mỹ đó mà vẫn đang có thẻ xanh mà xin bác thì sẽ khi mà xin bác lại sẽ bị cancel những cái quyền lợi đó, và nói chung là thấy lo lo.
Nó đâu có gì lo đâu chị, là tại vì mấy cái trợ cấp mà xin mà thẻ xanh thì hiện tại nó không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng là gì? Không ảnh hưởng cái hồ sơ đi vô quốc tịch. Okay. Chỉ cho những người mà chưa có thẻ xanh, chưa có thẻ xanh mà xin thẻ xanh đó, mà xin trợ cấp thì yes, nó có thể ảnh hưởng vô hồ sơ. Ví dụ như là chuyện diện người mới du học sinh hay đi du lịch qua đây, xin mấy cái thẻ vàng, xin mấy cái SSI, food stamp v.v.
Yeah.
Thì nó có thể ảnh hưởng. Còn mà một khi mình có thẻ xanh rồi thì nó không ảnh hưởng chị. Ngoài trừ là mình xin mấy cái thẻ, mấy cái chương trình mà ví dụ như là SSI mà mình đi Việt Nam lâu quá thì nó có thể là cúp cái chương trình đó, tại vì cái đó là cái điều kiện của chương trình chứ không phải là di trú.
Dạ, em hiểu rồi. Chị cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, vâng.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao nhé.
Em tên Hạnh, xin chào luật sư với chị Phương Tiền. Cho em hỏi, em có thể, em đang renew thẻ xanh 10 năm á chị. Luật sư, mà tháng 9 là em hết hạn rồi, mà bây giờ tháng 12 em muốn đi về Việt Nam á. Em có cần phải lấy hẹn ở sở di trú để stem lên cái passport không, luật sư?
Thẻ xanh 2 năm qua 10 năm hay là 10 năm?
Dạ, em renew 10 năm.
Ok, và 10 năm thì hiện tại nó lâu lắm nha. Nó hơn 1 năm á. Michael cũng không hiểu. Ngày xưa thì nó 4 năm 6 tháng gì đó. Bây giờ Michael mới gặp một người khách hàng sáng nay, chờ trên 13-14 tháng á, vẫn chưa nhận được thẻ xanh. Ok, so cái câu hỏi của chị là giờ tháng 9 hết hàng, tháng 12 muốn đi, mà thẻ xanh hết hàng, có cái hóa đơn, chị sẽ gọi cái số 800 chị. Gọi cái số 800, elevate lên cái phía thu, nghĩa là lên cái mức thứ gì, rồi yêu cầu nó là mình muốn xin hẹn cái info pass lên cái sở di trú địa phương, để giống như chị nói là bấm cái hộ chiếu, bấm là bấm cái gì, nó gọi là proof of status nha, cái từ tiếng Anh nó là proof of status, là xác nhận là mình có thẻ xanh. Mà khi nó bấm vô là nó bấm cái đơn I-551 là ngân hàng thẻ xanh á, thì nó bấm thêm 12 tháng nữa thì chị sẽ cầm cái hộ chiếu và cái dấu bấm đó và cái thẻ xanh cũ. Chị có thể đi vô lại Mỹ được chị nha.
Là mình phải lấy hẹn để nó lên nó làm cái đó, chứ mình không thể cầm thẻ xanh điều, tại cái thẻ xanh đó cái bác á nó có ghi là tới 2024 mới hẹn, mình phải bấm mới đi được, phải không luật sư?
Cái thẻ xanh của chị bao giờ hết hạn?
Thẻ xanh đó là nó ghi là hết năm hết hạn, là tháng 9 hết hạn rồi, nhưng em nhìn ở cái bác ở sau thẻ xanh đó là nó ghi tới 2020 lận, nó được cho phép mình tới 18 tháng nữa.
Chị còn cái hàng mà tưởng là cái giấy mà hóa đơn của chị hết hàng rồi. Ok, rồi cái hóa đơn.
Không, cái thẻ xanh á,
cái thẻ xanh thì nó hết hàng, nhưng mà khi chị renew cái đơn I-90, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Thì cái giấy đó nó gia hạn thêm 18 tháng mà, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Không sao chị, nếu mà cái 18 tháng mà còn hàng còn hơn 6 tháng không có vấn đề đâu chị ơi. Bây giờ là còn nhiều mà còn không?
Dạ, nhưng mà khi mình lên máy bay thì có trục trặc gì không luật sư?
Không, cầm cái hóa đơn đó đi. Cho bên
okay.
Máy bay thấy là cái giấy này nó gia hạn cái thẻ xanh tôi thêm 18 tháng nữa. Ok.
Dạ.
Thì là người ta sẽ hiểu, người ta đã gặp cái trường hợp này rồi chị.
Tại em sợ là phải cần phải lấy hẹn đi sở di trú nó tắm cho nó cái stem cái passport của mình.
Khi mà cái hóa đơn nó hết luôn 18 tháng mà chưa nhận được thẻ xanh á. Lúc đó phải bấm á.
Dạ, vậy là mình không cần phải lên đó.
Hiện tại thì không, là tại vì cái giấy nó vẫn còn hàng 18 tháng, vẫn còn bao nhiêu lâu đó, mà còn không biết, chắc còn 12, 3 tháng
này. Dạ, đúng rồi. Dạ,
okay,
dạ cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bye.
Vâng, thưa quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Xin chào xuống Hồng Viên, với lại xin chào Michael.
Dạ vâng, xin chị vui. Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Hello. Chị ơi, chị vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao nhé.
Tại vì nghe có tiếng cái chú Tommy mì nào á. Tôi tên Phượng.
Dạ.
Luật sư ơi.
Yeah.
Mình hỏi thử cái về cái di trú, không biết luật sư có biết thì luật sư chỉ dùm hay luật sư. Giống như cái dạng là mình có đứa cháu ngoại nha, mà bây giờ ra nó thì cha mẹ nó đó thì ký giấy là cho đứa cháu ngoại đó ở với mình để mà mình cho nó đi đi học, nhưng mà mình muốn làm giống như custody luôn á, thì luật sư nghĩ là cái tờ giấy mà mình ký vô trong trường học là mình có quyền chưa, hay là mình phải có cái tờ giấy mà cái tờ đi của chính phủ mới hợp lệ hả luật sư hả?
Cái câu hỏi có liên quan gì tới di trú không chị?
Dạ tôi không à, tại đứa nhỏ nó ở bên này, đứa nhỏ con bé đó, nó đẻ bên này.
Dạ, nếu mà nó không liên quan di trú á, thì nói chung là ăn thua là cái điều kiện mà trường đặt ra. Ok, trường là muốn là trên giấy tờ là guardian hay không? Hay là trường chỉ có muốn là cái đứa bé này sống chung với là một người, một gia đình mà lo cho bé, giống như là một gia đình mà đủ điều kiện mà người lớn lo cho bé. Bởi vì cái vấn đề là trường người ta đang yêu cầu cái gì, chỉ có bắt buộc phải là guardian hay không, còn nếu không thì gia đình không thì ok chị, cái đó chị làm việc với trường đó chị.
Dạ, cái trường á thì mình ký giấy lên trường cho nó đi học được rồi. Nhưng mà dạ, bây giờ mình muốn giống như cái dạng là cái học thức quá chính thức luôn á, để khi nào khi sau này mà người mẹ nó có ý o ý ẻ gì đó mà mình không bị phiền với pháp luật đó luật sư. Thì dạ, cái tờ giấy đó nó hợp pháp hay là mình phải có cái custody của chính phủ mới là hợp pháp?
Dạ, yeah, nếu mà chị muốn quyết định cho bé, muốn mà giống như kiểu mà dưới 18 mà quyết định đời sống của nó này kia đó, thì chị phải ra tòa chị ơi, chị phải kiếm một người luật sư làm về luật gia đình đó, xin cái giấy nó gọi là guardian đó. Okay. Guardian cho của đứa bé là cái người mà không những mà nuôi dưỡng trách nhiệm cho đứa bé mà quyết định cho bé luôn. Ok, so cái đó là làm việc ở ngoài tòa chị, ở tòa án bên quận, ở bên county á, dạ. Yeah.
Yeah, mình phải ra đó mà để mình xin cái đó, chứ còn mà bây giờ á, cha mẹ nó có ký cái giấy mà để cho ủy quyền cho đứa nhỏ ở với mình đi á, mình yeah, lo nó đi học này nọ luôn á, thì là cũng không có cái không có power hơn là cái của tòa án hả luật sư hả?
Cái tòa án thì đương nhiên nó mạnh rồi chị, dạ, cái tòa án mà của bên county mà nó cấp thì là rất là mạnh. Dạ. Yeah. Yeah.
Rồi luật sư có thêm một câu hỏi nữa. À, luật yeah, sư giám tỷ, nhưng mà bây giờ á, sao nghe nói là ở bên Cali lại cho đi giống như dạng là hợp tác lao động bên Mỹ đó, yeah, mình yeah, có cái chương trình đó không luật sư hả?
Hợp tác lao động là chương trình là của liên bang chứ không phải là tiểu bang chị ơi nha. Yeah, ý của Michael nói là cái hợp tác lao động là luật của di trú. Ok, xưa nay nó vẫn có chị, đâu phải là bây giờ nó mới có đâu. Cái vấn đề là đi theo diện nào của hợp tác lao động và cái cách vô là nào, tại vì nó có nhiều cái EB là E là employment, B là base, là căn cứ theo lao động đó. Ok, nó có EB 1, 2, 3, 4, 5. Một là giống như người rất là giỏi, hai là bằng cao cấp, ba là cử nhân hoặc là phổ thông, bốn là tôn giáo, năm là đầu tư. Nói chung là nó có nhiều diện khác nhau. Xưa nay nó vẫn có chị, nhưng mà gần đây thì những cái diện này chính phủ làm khó hơn nhiều, khó lấy visa hơn nhiều và khó định cư, khó nói chung là lấy giấy phép đi làm nhiều. Cái đó nó khó nói lắm chị, không phải là Cali nữa, này là liên bang mà ở đâu chỉ có, nó cùng là một luật là chị, dạ, luật di trú.
Nhưng mà có nghĩa nói là ở bên Mỹ này cũng có cái chương trình đó, nhưng mà phải có cái bằng cấp cao.
Qua tùy diện chị, ví dụ EB1 là rất là giỏi, 2 là bằng cao cấp, 3 là giống như là cử nhân hoặc là phổ thông hoặc là nghề nghiệp, 4 là tôn giáo, 5 là đầu tư. Nó có EB1, 2, 4, 5 nó có nhiều cái khác nhau đó, mình tự nhắm cái nào mà đủ cái điều kiện, đúng cái điều kiện của mình và cái công ty chịu đứng ra bảo trợ, dạ, đứng ra để mướn, dạ.
Thì có nghĩa là nếu mà cái người đó mà muốn qua đây mà hợp tác lao động thì ở bên này á, mình là phải có một cái cơ sở nào đó, mình
không những là có công ty mà công ty đó, dạ, công ty làm việc với luật sư, dạ.
Dạ, công ty luật sư để mà nhận cái người đó qua để đi hợp tác lao động với cái ở nơi của mình,
cho nó đúng cái điều kiện chị về, dạ, vâng chị, dạ.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Dạ, chị có nghe em không chị?
Nghe được chị, xin chị cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, dạ, cho em hỏi là, dạ, em chào luật sư, chào với anh chị trong đài. Cho em hỏi là cái việc anh em á, em bảo lãnh từ tháng 5 2006 thì bây giờ nó gần tới chưa mà luật sư?
Nó qua rồi chị ơi. Ok, bây giờ là, yeah, nó là 22 tháng 11, 2006. Mình nộp là tháng 5, 2006. Nó qua rồi đó chị.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì tại vì em đã nhờ luật sư gửi làm visa với lại bảo trợ tài chính hết rồi. Thì mình khoảng thì bao lâu thì gọi là phỏng vấn là luật sư?
Một khi mà visa tới là bên lãnh sự của Mỹ nha. Mục đích của người ta là khi visa tới người ta sẽ sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. À, tuy nhiên đó là nó không có chính xác chị, nó cũng hên xui nhiều lắm. Ok, yes, mình đã nộp đầy đủ, bên trung tâm visa đã báo cho hoàn tất, thì cái bước sau nữa là tháng, tháng rưỡi sau thì nó sẽ chuyển qua bên lãnh sự. Thì một khi lãnh sự nhận được, người ta mới báo cho mình biết là sắp xếp hẹn theo thứ tự phỏng vấn. Nhiều khi nó đúng, nhiều khi nó sai, nhiều khi nó không có chính xác. Nhiều người hên đó thì tháng, hai tháng phỏng vấn, nhiều người xui vẫn là 4-5 tháng, cái đó khó nói lắm chị ơi.
Ủa anh, ở luật sư như vậy là em nộp là tháng 5, 2006 cho anh em, mà bây giờ nó giải quyết tháng 10, tháng 11, hả luật sư, rồi nó qua rồi.
Bây giờ là nó giải quyết tới 22 tháng 11 năm 2006.
Ok. Dạ, dạ. Tại vì em đã nộp visa, với lại em nộp bảo trợ tài chính cho văn phòng luật sư hết rồi.
Dạ,
nên em muốn nghe nói là em nghe nói luật sư nói là cũng khoảng chừng 3 tháng hoặc 6 tháng, đúng rồi. Như vậy đó.
Dạ, cái đó khó nói lắm chị.
Dạ, ok, rồi, cảm ơn.
Hên nó đi lại, nhiều khi xui nó đi chậm. Dạ.
Vâng, chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin chú cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư.
Chào chị Tuyền với chào Thanh Hùng, kính chào luật sư.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi chú anh Galen á.
À dạ vâng, xin
chào. Hỏi thăm luật sư là, tôi có hỏi luật sư một lần là con dâu tôi nó có visa thẻ xanh 10 năm.
Dạ.
Nhưng mà nó có cái business ở bên Việt Nam.
Dạ.
Cho nên nó có làm cái reentry permit ở văn phòng luật sư 2 năm. Một lần mà mỗi lần nó đi 6 tháng nó trở qua thì ở sở di trú ở Dallas, Fort Worth cứ hỏi tại sao chị về, mỗi năm chị về vậy? Chị không có cần thẻ xanh không thì tái trả lại thẻ xanh. Thì muốn hỏi thăm luật sư. Dạ.
Yeah.
Muốn hỏi thăm luật sư là bây giờ nếu nó có giấy tờ chứng minh nó có business ở Việt Nam, nó trưng trình qua thì sở di trú có làm khó không luật sư?
Nó vẫn làm khó. Ok, mình phải chuẩn bị hai đầu chứ không có phải là chuẩn bị một đầu nhé. Chuẩn bị hai đầu.
Dạ, nếu mà...
Okay. Dạ vâng, chú nói đi chú.
Nếu mà nó có khai thuế ở tại Mỹ, rồi nó chứng minh là nó là có làm business ở Việt Nam và có khai thuế ở Mỹ, thì mỗi năm nó phải có mặt ở Việt Nam, thì có phải bị khó khăn gì không luật sư?
Ok, so, ý mà cô nói là mình phải chuẩn bị hai đầu chứ không phải là một đầu, nha.
Yeah.
Yes, mình chuẩn bị, mình nói là tôi có công ty ở Việt Nam. Ok, tôi có thu nhập ở Việt Nam mà tôi có khai thuế bên Mỉ. Ok. Nhưng mà khi mà vô hải quan người ta làm khó. Ok, ta khó là tại vì có hai phần. Cái phần đầu tiên đó là ủa lý do tại sao cứ đi Việt Nam hoài. Năm đi hoài, ủa đi 5 tháng vô Mỹ 1 tháng vô, đi 5 tháng vô Mỹ 1 tuần. Ví dụ đó. Cái phần thứ nhì mình cũng nên chuẩn bị, là gì? Mình nên chuẩn bị cho thầy chú thấy là no, tại vì tôi có công việc là thật sự là tôi có ý định định cư ở Mỹ. Okay, thì khi mà tôi nói cái chữ là tôi có ý định định cư ở Mỹ là mình nên cho sở di trú bên hải quan á thấy cái bộ thư tôi có ý định định cư ở Mỹ, nghĩa là sao? Mình sẽ làm một cái photocopy, một bản, một bộ hồ sơ là có ý định định cư ở Mỹ, nghĩa là tôi có bằng lái xe ở Mỹ, tôi có tài khoản ngân hàng ở Mỹ, tôi có thẻ debit credit ở Mỹ, tôi có bằng lái ở Mỹ, tôi có một cái nhà ở Mỹ, con tôi đi học ở Mỹ, vân vân.
Dạ,
đây là cái ý định của tôi có định cư ở Mỹ chứ không phải là tôi
như vậy là mình làm giấy tờ đó là phải đến văn phòng luật sư làm phải không luật sư?
Nó không cần đâu. Chuẩn bị cái bộ hồ sơ là tôi có ý định định cư ở Mỹ, nghĩa là mở cái tài khoản, có bằng lái xe, mở mua bảo hiểm sức khỏe.
Cô ta không có bằng lái xe nhưng mà có ID card thôi.
Không thì bây giờ nè, mà kỳ sau về lại bên Mỹ đó thì là chuẩn bị cái bộ hồ sơ. Ok, là thi bằng lái xe, mở tài khoản ngân hàng, xin cái debit credit, xin cái này cái kia, khai thuế bên Mỹ.
Lần nào qua thì nó sở di trú nó cũng kêu nó hỏi là có quyết định ở Mỹ hay không, thì cô dâu tôi nói đấy, tôi nhất quyết định là tôi ở Mỹ.
Nhưng mà mình có bằng chứng chứ, khi mà nói là tôi quyết định định cư ở Mỹ, cho nó coi bằng chứng luôn là cái bộ hồ sơ nó nói ok, cái người này có ý định là định cư.
Bởi vì lúc nào thì cô ta cũng chuẩn bị là có cái reentry permit 2 năm ở văn phòng bác sĩ làm cho cô ta mỗi cái kỳ 2 năm đó. Rồi nhưng mà vẫn bị sở di trú nó hỏi ở phi trường.
Reentry nó vẫn không...
Reentry
vẫn không phải là ý định định cư ở Mỹ. Okay. Cái ý định định cư của Mỹ là những cái gì mà Michael mới trình bày hồi nãy đó.
Vậy là phải chứng minh tất cả giấy tờ và con cái đi học. Và có chứng minh cô ta có mua cái nhà ở tại ở Galen này rồi.
Từ đó là mình mang cái bộ hồ sơ là title ở nhà, rồi title xe, rồi bảo hiểm xe, sức khỏe, rồi bằng lái xe, tài khoản ngân hàng, khai thuế, vân vân. Luôn muốn quý vị có bộ hồ sơ, nó hỏi là có định giữ thẻ xanh không? Nói có chứ nè, tôi có bằng chứng nè.
Dạ, dạ, thôi, dạ, dạ, thôi, vậy là cảm ơn luật sư nhiều, luật sư. Dạ,
dạ
cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều,
dạ, cảm ơn luật sư. Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ. Hello. Dạ, vâng. Xin chào chị Như Tuyền, dạ, xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Thanh.
Dạ, vâng.
Dạ, dạ, xin luật sư vui lòng cho tôi hỏi là nếu mà mình đi Việt Nam khoảng 5 tháng thì có cần phải xin cái re-entry permit không ạ?
Dạ, không. Không.
Dạ.
Dạ. Re-entry dạ, là đi trên 1 năm chị, dạ.
À, trên 1 năm ạ, à, dạ. Với luật dạ. sư cho tôi hỏi luôn là ví dụ như ngày xưa giống như tôi nộp hồ sơ để bảo lãnh người em á, nhưng mà lúc đó thì mình chưa có cái địa chỉ email á. Thì bây giờ nghe nói là thường thì sở di trú họ sẽ liên lạc mình qua email. Như vậy thì tôi hồ sơ của tôi nộp là tháng 3/2008. Như vậy thì bây giờ tôi đã có địa chỉ email thì tôi có cần phải liên lạc với sở di trú để cho họ update cho họ cái địa chỉ email mới không ạ?
Dạ vâng, sở di trú không
cho thì, dạ, thì họ có mail về nhà mình khi mà hồ sơ của mình tới không? Tôi được tư.
Sở di trú vẫn không làm việc qua email nha. Ok, sở di trú là làm việc qua thư từ, mình phải báo cho sở di trú biết là cái địa chỉ nộp, nghĩa là cái địa chỉ của người nộp bảo lãnh á là ở đâu, yeah. Nếu mà dọn thì báo cho người ta biết. Nào, một khi mà qua bên trung tâm visa, ok, mà qua mà bên Bộ Ngoại giao của Mỹ đó là hồ sơ được chấp thuận, mà ví dụ như sắp tới đi, sắp đi phỏng vấn đi, thì yes, ở bên trung tâm visa sẽ làm việc qua email, sẽ làm việc qua tài khoản, nghĩa là mình lên mạng mình tạo ra một cái tài khoản cho cái hồ sơ. Rồi mình có thể là đưa lên những cái giấy tờ quan trọng, gọi là upload đó, ok, đưa lên cái bảo trợ tài chính, đưa lên cái lý lịch tư pháp, đưa lên mấy cái hộ chiếu, mấy cái này kia vân vân. Bên trung tâm visa làm việc qua email, bên sở di trú thì người ta vẫn gửi thư từ.
Qua email, ok, vậy là như vậy là bây giờ là tôi phải mail cho sở di trú để mà cho họ cái địa chỉ email của mình đúng không ạ?
Dạ không chị ơi, sở di trú không có làm việc qua email, trung tâm visa sẽ làm việc qua email.
Ồ, trung tâm visa, dạ dạ. À, nhưng mà vậy thì khi mà hồ sơ nó họ tới luật sư, tức là họ sẽ tự liên lạc với mình hay sao thưa luật sư?
Khi mà hồ sơ sắp tới, nếu mà cái địa chỉ của mình đúng, okay, thì bên trung tâm visa người ta sẽ làm việc với mình, người ta sẽ báo cho mình biết là ok, hồ sơ nó sắp tới. Thì bây giờ bên trung tâm visa yêu cầu là ai đại diện hồ sơ và bắt đầu đóng phí visa. Ok, đóng phí dạ. Bảo trợ tài chính, dạ.
Dạ, dạ. Dạ rồi, dạ. Với luật sư cho hỏi thăm luôn là giống như mà độc thân ấy, thì nghe nói là hình như là hồ sơ nó sẽ lẻ hơn đối với những người mà anh chị em mà bảo lãnh cho những người có gia đình đúng không ạ?
Anh chị em mà, cái câu hỏi là anh chị em mà bảo lãnh người em là có vợ lẻ hơn, người em độc thân lẻ hơn cái người em có vợ. Cái câu trả lời là không chị, anh chị em là anh chị em, cái người em có thể là có một người vợ, 6 người con, nghĩ sao là đủ điều kiện, vẫn là theo cái thời điểm nộp hồ sơ.
Dạ, dạ, rồi, ok, dạ, rồi, dạ, tôi cảm ơn luật sư, xin chào luật sư.
Dạ, chị.
Dạ, vâng. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Dạ, hello, em tên Như Đà Lạt, em xin chào anh chị ạ. Câu hỏi của em là để có điều kiện đi du lịch, nhưng mà người đó không có điều kiện về tài chính, chưa có đi du lịch ở nước nào hết, và nhưng mà em nghĩ cái điều kiện mà họ có thể bên sở di trú có thể chấp nhận cho người đó đi du lịch qua Mỹ là tại vì người đó có 3 đứa con còn ở Việt Nam, và dựa theo luật sư thì cái điều kiện đó có thể có cái cơ hội cho cái người đó đi du lịch qua đây cao không ạ?
Well, nhiều khi gặp trường hợp nó hên, khó nói lắm chị, nhiều khi lãnh sự nó cấp, nhưng mà khó nói. Ok, rồi nếu mà nói chuyện mà về cái vấn đề mà luật pháp, cái cách làm sao mà lãnh sự quyết định là cái người này có ràng buộc ở Việt Nam hay không, okay. Thì là yes, đi nước ngoài nhiều là người ta thấy là cái người này cao cấp, điều kiện nhiều là dễ có visa, hoặc là cái người đó có vợ có chồng, okay. Có vợ có chồng mà để chồng ở lại, mình đi du lịch qua Mỹ, chồng là cái người ràng buộc ở lại, vợ là cái người ràng buộc ở lại, cái người ở lại ràng buộc, ok, thì cái đó là cái ràng buộc cao. Cái câu hỏi là giờ tôi là chồng tôi ly dị rồi, tôi có 3 đứa con để lại Việt Nam, cái đó có phải ràng buộc không? Cái câu trả lời là không.
Okay,
là lý do là chị qua Mỹ cưới đó rồi lấy tài sản quốc tịch rồi bà lãnh với 3 đứa con. 3 đứa con thật sự là để ở Việt Nam nó cũng không phải là ràng buộc tốt lắm. Okay. Đối với lãnh sự thì nếu mà phải đoán thì cái đó không không có được tốt lắm. Chồng để lại Việt Nam thì là good, ví dụ, okay, hoặc là điều kiện nhiều, nghĩa là đi nước này nước kia nhiều. Dạ.
Dạ rồi.
Ba tuổi tác. Dạ.
Dạ, dạ anh chào.
Dạ mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Khi mà luật sư nói câu này đó thì mọi người có thể dễ dàng hiểu là nước Mỹ giống như một thiên đàng vậy, cho nên là ai cũng muốn đến Mỹ hết. Thành ra người ta có thể chịu một cái khoảng cách gia đình là phân ly như vậy trong một khoảng thời gian để mà được đoàn tụ. Thành ra cái này đôi lúc lại so sánh với lại cái tài sản thì tài sản vẫn hơn là cái sự ràng buộc quan trọng nhất phải không luật sư?
Well, đây là cái điều, cái đây đây là luật luôn nha, như tiền là luật, là khi mà cái điều kiện làm sao là được visa du lịch qua Mỹ.
Yeah.
Là lãnh sự sẽ nói rằng là anh bước vô lãnh sự anh xin visa đi du lịch, ok, thì tôi sẽ coi rằng là anh có ý định qua Mỹ ở lại, trách nhiệm là anh phải thuyết phục tôi là anh có ràng buộc ở Việt Nam, rồi anh thuyết phục đi đó. Nếu mà anh thuyết phục được thì tôi cấp anh visa, mà anh không thuyết phục được đó, tôi sẽ nói là anh không đủ điều kiện anh đi về đi.
Yeah.
Thuyết phục làm sao là tôi là có nhiều điều kiện, tôi đi nước này nước kia rồi, tôi là dân đi, cái đó là thuyết phục là dễ nhất. Vợ tôi ở lại, tôi là có vợ có chồng, vợ tôi ở lại, ba đứa con ở lại, đó là cái thuyết phục thứ nhì, là có gia đình ở lại, cái đó là cái ràng buộc cũng khá cao. Thì nói chung là sở di trú lãnh sự giống như là như tiền nói, nó rất là kênh, nó nói thẳng là anh không có bằng chứng là anh có ý định ở lại là tôi từ chối anh liền.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Bây giờ thì chúng ta mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Hello.
Yeah.
Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Tôi tên là Thanh á. Xin chào luật sư với cô Như Tuyền.
Chào chị.
Tôi muốn hỏi luật sư là hồ sơ tôi bảo lãnh, anh chị em bảo lãnh tháng 3 2007. Luật sư nghĩ là khoảng bao lâu có thể đưa định cư ở Mỹ
hơn? Well, bây giờ nó đang dự, anh chị em bây giờ nó đang dự với tới 22 tháng 11 2006, thì mình nộp là tháng 3 2007, thì nếu mà phải đoán thì chắc không có lâu đâu. Dạ. Yeah. Chắc mấy tháng. Dạ. Yeah. 6 tháng. Dạ.
Dạ dạ, cảm ơn.
Yeah,
yeah, bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Có những câu hỏi thắc mắc nào thì quý vị chưa kịp hỏi ngày hôm nay có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để hỏi. Sau đây là những số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Mời anh Thanh Hùng.
Vâng, văn phòng 1 ở Asian Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903.
Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Luật sư Michael Cao vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Mỹ. Bên cạnh đó thì với rất là nhiều những năm kinh nghiệm trong ngành thì quý vị nếu mà cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú và nhập tịch thì mời quý vị đến với lại văn phòng luật sư Michael Cao. Hai văn phòng ở Cali, Sài Gòn Mall cũng như một văn phòng ở Asia Times Square. Bên cạnh đó thì luật sư còn có văn phòng ở Houston cũng như ở Việt Nam. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình của luật sư vào thứ năm tuần tới quý vị nha, và mến chúc luật sư có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và Di Tuyền. Dạ, mời cô xin hẹn lại chúng ta tuần sau. Mời cô xin kính chào.